Hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú là sống, trú là sống. Lạc là hạnh phúc, an lạc. Hiện pháp là thấy pháp, phải chứng nghiệm pháp. Sống an lạc là do thấy pháp, là do chứng nghiệm pháp. Đó. Cho nên trong tiếng Phạn, Drashti Dhatma Sukha Vihara, là Vihara là sống, hán dịch là trú. Trú đây có nghĩa là sống. Một cái nghĩa khác là tinh xá. Mà tinh xá có nghĩa là cái chỗ mà sống của tăng, sinh hoạt của tăng già, cho nên gọi là Vihara, sống. Sống, hạnh phúc, Sukha là gì? Là do thấy pháp, do chứng nghiệm pháp. Đó. Và tiếng Bali cũng vậy. Đích thi là thấy, là chứng kiến. Dhamma là pháp và Sukha Vihara là sống an lạc. Đó. Cho nên mình sống an lạc là do mình thực tập ba cái pháp gọi là văn, tư và tu. Đó. Do văn tức là nghe pháp mà sinh ra cái an lạc. Do nghe pháp mà sinh ra sự an lạc. Do nghe pháp mà thấy pháp. Nếu không nghe pháp thì không thể thấy pháp, không thể chứng nghiệm pháp. Cho nên cái nghe trước khi cái thấy xuất hiện. Cho nên nghe pháp, văn pháp. Đó. Rồi văn pháp rồi thì phải tư pháp. Cho nên văn pháp có cái hỷ lạc của văn pháp. Và tư pháp là chiêm nghiệm về pháp. Do chiêm nghiệm về pháp cho nên mình có cái hỷ lạc từ cái sự chiêm nghiệm pháp đem lại. Và tu pháp là thực hành pháp. Do thực hành pháp mà có cái sự an lạc đem lại. Cái an lạc đó nó đem lại như thế nào là tùy theo cái mức nghe pháp của mình, chiêm nghiệm pháp của mình và thực hành pháp của mình. Đó. Cho nên gọi là hiện pháp lạc trú là vậy. Chứ không phải là sống an lạc do thấy pháp hiện tại. Không phải. Bởi vì chữ hiện tại mà chỉ thời gian là băng chúc băng na, chứ không phải Drashti hay Ditthi. Băng chúc băng na đây có nghĩa là hiện tại, chỉ thời gian. Còn Ditthi này, Drashti hoặc Ditthi này là chữ hiện này là hiện kiến, hiện chứng. Do nghe pháp, do tư duy pháp và do thực hành pháp mà có an lạc, có hạnh phúc. Cho nên mình niệm pháp, một tỳ kheo ni luôn luôn nhớ đến pháp qua văn, qua tư và qua tu. Đó. Mình nghe Đức Phật dạy nói pháp, nghe các vị tôn giả nói pháp, nghe chư tôn đức nói pháp, mình lắng nghe. Đế thính thiền tư niệm chi. Lắng nghe, khéo suy nghĩ một cách thông minh, rồi nhớ lấy và thực hành. Đó. Đế thính, thiền tư niệm chi. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ mà nhớ lấy. Đó. Cho nên nghe pháp mà không có an lạc, nghe chi nổi, có phải không? quý thầy quý cô ngồi 2 tiếng đồng hồ nghe mà không hiểu gì cả, giống như là mình đang đọa địa ngục vậy. Ngáp lên ngáp xuống, ửa lên ửa xuống, mệt mỏi. Như vậy thì đó rõ ràng 2 giờ mà mình đối phó với cách nghe không là mình chết rồi. Mà nghe riết như vậy là bị đau thần kinh ngay đó. Là bởi vì mình nghe, mình học có tính cách đối phó. Và bây giờ phần nhiều là chúng ta học có tính cách đối phó với thời cuộc, đối phó với bằng cấp, đối phó với giáo sư. Cho nên cái học nó đọa đẩy chúng ta. Có nhiều người học chưa xong ngã bình chết. Như vậy rõ ràng là không phải học Phật Pháp. Nghe Phật Pháp, càng nghe là càng thấy an lạc, càng thích thú. Và thì giờ nghe 2 tiếng, 3 tiếng, nó đi qua cái vèo. Đó. Thời gian nó vẫn vậy. Nhưng mà mình có cái lạc thu ở trong nghe Pháp. Cho nên thời gian không chi phối được mình. Có phải không? Đó, mình thấy nó đi qua cái vèo. Nhưng mà mình nghe không hiểu. Thì đúng 2 giờ như là 2 thế kỷ. Và một khi nghe học là sợ. Nghe giảng Pháp là sợ. Đó, bởi vì mình không có cái Pháp lạc trong khi mình nghe Pháp. Đó. Không có cái Sukha Vihara trong khi mình nghe Pháp. Đó. Và nếu mà khi mình ngồi thiền, mình quán chiếu, gọi là Vipassana đó, minh sát tuệ. Chữ Vipassana nó đi từ cái động từ căn, tiền tô từ của nó là vi, và cái căn của nó là bát, là thấy, thấy một cách tinh tế. Có những cái mà mình không ngồi thiền là không thấy, không ngồi yên là không thấy, mà cái ngồi yên mới thấy, thì cái thấy đó gọi là Vipassana, cái thấy rất là tinh tế. Cái thấy đó là do ngồi yên mà thấy, do lắng nghe mà thấy, do lắng nghe mà hiểu, do lắng nghe mà thấy, do ngồi yên mà thấy, còn lao sao không thấy. Cái thấy do ngồi yên mà thấy, cái nghe do lắng yên mà nghe mà hiểu mà thấy. Cái thấy đó gọi là Vipassana. Bởi vì cái thấy đó là cái thấy rất là trong sáng, bằng cái sự quan sát tinh tế của chính mình đó. Cho nên gọi là Vipassana đó. Cho nên một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni niệm Pháp là luôn luôn nhớ đến cái tính chất gọi là đến để mà thấy. Và cái tính chất của Pháp là vô nhiệt, phiền não không sinh. Tính chất của Pháp là dựng đạo, là dựng đi tới, dựng cái người tu tập đi tới với Niết Bàn, với tâm thanh tịnh, với cái Như Lai tạng thể, hay là với Phật tính ở trong tâm chúng ta. Mà Phật tính đó bị phiền não nó che khuất đi, bị bụi phiền não nó che khuất đi. Cho nên mình tu làm thế nào để mình mỗi ngày đều suốt quét cái tâm mình cho nó sạch. Suốt quét cái tâm mình cho sạch là suốt quét cái bụi trần phiền não nơi tâm mình nó bám vào. Đó, nơi tâm mình. Khi mà tâm mình phiền não nó không còn bám vào nữa thì cái tâm nó sáng ra. Tâm nó sáng ra. Phật tính nó sáng ra. Cho nên 2 ngày, Ngài Huệ Năng và Ngài Thần Tú, quý thầy quý cô thích ngài nào? Có vị nói là thích ngài Thần Tú, có vị nói thích ngài Huệ Năng. Thầy Thái Hòa thì thích cả 2 ngài. Ngài Thần Tú giúp cho mình cái phương pháp quét sạch bụi trần ở nơi tâm để cho tâm sáng ra. Nếu mà mình không có sự tinh cần mỗi ngày để chuốc quét, để tụng luật, ngồi thiền, học kinh và làm công việc ở trong cái tỉnh giác, thì bụi nó bám làm sao mà mình thấy được Phật tính, mình thấy được cái bản lai thanh tịnh. Nó có đó mà mình không thấy. Cho nên phải nhờ Ngài Thần Tu. Nhưng mà đã, khi mà đã bụi đã sạch rồi mà cứ tiếp tục quét thì hoại công đức. Cho nên mình khi mà bụi đã sạch rồi thì không cần quét nữa. Cái bản tính thanh tịnh tự hiện ra. Bản lai vô nhất vật. Tức là cái Phật tính nó trong sáng như vậy, nhưng mà bởi vì nó bị bọc bởi cái lớp bụi vô minh ở bên ngoài. Mà mỗi khi bụi vô minh bên ngoài mà đã quét sạch rồi thì cái Phật tính nó tự hiện ra, chứ Phật tính không ô nhiễm. Đó là cách nói của Ngài Huệ Năng. Cho nên mình tu tập mình cần cả hai ngài, phải không? Phần nhiều giới trí thức thì khoái Ngài Huệ Năng. Nhưng mà bởi vì là trí thức nó khoái là bởi vì mê lý thuyết, mê triết lý, nó khoái. Nhưng mà mình mê cái lý rồi, thích cái lý rồi mà phải khởi sự để hành trì, phải không? Cho nên khi Ngài Huệ Năng đã được Ngũ Tổ trao cho pháp ân rồi, trao cho tâm ân rồi mà vẫn trở lại thọ giới để trở thành tăng sĩ, cô hiểu không? Đó. Cho nên đạt lý rồi thì phải hành sự. Đó. Và thấy lý ngay ở trong sự nó trọn vẹn, nó viên mãn. Cho nên thầy Thái Hòa thì thích luôn cả hai ngài, Thần Tu và Huệ Năng. Cả hai ngài đều có mặt trong nhau, đều giúp nhau để đạt tới cái tuyệt định của Phật Pháp. Và một tỳ kheo, tỳ kheo ni niệm tăng. Niệm tăng là niệm cái gì? Niệm cái hành của tăng, gọi là diệu hành. Tức là luôn luôn nhớ cái sự thực hành của tăng. Tăng là đoàn thể đi trên con đường vui, là diệu hành đây. Đi trên con đường cao quý, diệu hành. Đi con đường tới Niết Bàn, diệu hành. Cho nên luôn luôn nhớ tăng là một cái đoàn thể đẹp đi trên con đường vui. Tu tập chánh pháp, làm an lạc cuộc đời. Đó. Luôn luôn nhớ tăng là vậy. Tăng là diệu hành, là như lý hành. Tăng là một cái đoàn thể đang đi đúng với chân lý. Chân lý đây là chân lý giải thoát. Tăng là cái đoàn thể như thế nào, tính chất của nó như thế nào, trực hành. Là cái đoàn thể đi trực tiếp tới cái đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ, đời sống cao quý. Cho nên mình luôn luôn nhớ đến cái tính chất của tăng. Tỳ kheo và tỳ kheo ni luôn luôn nhớ đến cái tính chất của tăng. Đôi người nghĩ rằng mình tỳ kheo, tỳ kheo ni là tăng, cho nên không cần phải nghĩ đến tăng. Hiểu như vậy là sai. Tỳ kheo, tỳ kheo ni đâu phải là tăng. Tỳ kheo ni không phải là tăng, ai hiểu nổi. Thầy Thái Hòa nói vậy đó. Quý thầy, quý cô nào cãi đi. Cho nên tỳ kheo ni luôn luôn quy tăng mà. Hòa thượng cũng quy tăng mà, thượng tọa quy tăng mà, A-la-hán cũng quy tăng mà. A-la-hán không phải là tăng, nên nhớ nghe. A-la-hán là thành viên của tăng, chứ A-la-hán không phải là tăng. Hòa thượng là thành viên của tăng, chứ hòa thượng không phải là tăng. Tỳ kheo ni là thành viên của tăng, chứ không phải là tăng. Tăng là tối thiểu mấy? 4 vị trở lên. 3 vị A-la-hán mà sống với nhau cũng chưa gọi là tăng. Phải 4 vị A-la-hán trở lên xung quanh nhau mới gọi là tăng. Cho nên chữ tăng cần phải hiểu lại cho nó chính xác, có phải không? Và tăng như vậy không bao giờ xấu. Chỉ có cá nhân tỳ kheo tăng hay tỳ kheo ni phạm giới, chứ tăng làm sao phạm giới? Tăng phạm giới thì làm sao tăng bảo được? Có hiểu không? Đó. Tăng thì lúc nào ở đâu cũng hòa hợp thanh tịnh. Chỉ có các thầy tỳ kheo là xung đột nhau thôi. Chỉ có các thầy tỳ kheo ni xung đột nhau thôi. Mà khi mà xung đột nhau như vậy thì không còn là tăng nữa. Thế thôi. Cho tăng bản thể luôn luôn hòa hợp thanh tịnh. Nói A-la-hán mà không phải tăng là nghe cũng rờn tóc gáy. Phải không? Nhưng mà A-la-hán phải bốn vị trở lên mới gọi là tăng. Một mình A-la-hán không thể gọi là tăng. Nhớ cho. Vì vậy mình luôn luôn nhớ đến cái tính chất của tăng là hòa hợp thanh tịnh. Cái bản chất của tăng là hòa hợp thanh tịnh. Vì vậy mà đến cái ngày Bồ Tát, A-la-hán cũng phải vào giới trường cùng với tăng Bồ Tát. Chứ không phải A-la-hán mà không vào giới trường để bồng cùng với tăng Bồ Tát đâu. Phật cùng vào giới trường Bồ Tát với tăng mà, có phải không? Đó, phải hiểu như vậy. Đôi khi mình tỳ kheo ni mà không hiểu được cái vai trò của tăng, cái tính chất của tăng thì rất nguy hiểm. Cái của mình mà mình không hiểu thì sao người đời hiểu nổi? Đó, cho nên nếu mà mấy thầy các quý cô mà không hiểu tăng thì ai hiểu? Cho nên cái niệm tăng đâu phải chỉ có ưu bà tắc, ưu bà di niệm tăng đâu, mà tỳ kheo ni cũng luôn luôn nhớ đến tăng mà niệm cái tính chất của tăng. Đó. Mà bản thể của tăng á, ở nơi cảnh giới ta bà này có khác với bản thể của tăng nơi thế giới tịnh độ Phật A Di Đà không? Cái bản thể thanh tịnh hòa hợp của tăng nơi thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà còn đồng với cái bản thể thanh tịnh hòa hợp của tăng nơi thế giới ta bà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ không? Có đồng hay khác? Đồng mà. Bản thể hòa hợp thanh tịnh của tăng nơi thế giới ta bà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa hướng dẫn, nó có khác gì bản thể của tăng thanh tịnh hòa hợp của tăng ở nơi thế giới phương Đông của Đức Phật Bất Động? Nó khác gì thế giới phương Nam của Đức Phật Thành Tựu, phương Bắc của Đức Phật Bất Không đâu. Tất cả đều đồng một thể tính, thanh tịnh hòa hợp. Cho nên đã là tỳ kheo ni rồi, mình là thành viên của tăng, sống trong giới và luật thanh tịnh. Thanh tịnh đối với biệt giải thoát luật nghi, thanh tịnh đối với căn luật nghi, thanh tịnh đối với mạng luật nghi, thanh tịnh đối với niệm luật nghi. Cái tính chất thanh tịnh đó, nó mang tính phổ biến, nó mang tính phổ cập, nó mang tính bình đẳng giữa các cái thành viên của tăng, dù ở không gian này hay không gian khác. Chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên tỳ kheo ni luôn luôn nhớ cái bản chất của tăng, nhớ cái tính chất của tăng. Để làm gì? Để mình đóng góp cái sự thanh tịnh của mình vào ở trong cái đời sống của tăng. Và cùng với tăng mà tuyên dương chánh pháp, lợi lạc chúng sinh. Còn tín đồ như nhiều người khác luôn luôn nhớ tăng là để hộ trì chúng tăng, phát tâm cúng dường tứ sự và hộ trì chúng tăng những công việc mà tăng không thể làm, cư sĩ có thể làm được. Đó. Và nhớ tăng là để một ngày nào đó mình đủ duyên, mình cũng được xuất gia để trở thành thành viên chính thức của tăng. Thứ tư là niệm giới. Niệm giới là luôn luôn nhớ đến cái tính chất của giới. Giới là cái bản chất của nó là giải thoát. Giới, bản chất của nó là thiền. Cho nên luôn luôn nhớ giới, bản chất của giới là thiền. Luôn luôn nhớ đến cái bản chất của giới là lợi ích. Luôn luôn nhớ đến cái bản chất của giới là tránh xa ác pháp. Luôn luôn nhớ đến cái bản chất của giới là từ nơi cái Phật tính mà Phật chế giới. Từ nơi Phật tính mà Phật chế giới. Cho nên giới ấy thích ứng với Phật tính. Giới tướng nó thích ứng với giới thể. Giới hành là đi từ nơi giới tướng để đi trở về với giới thể. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nhớ đến giới thì không bị lạc đường. Có giới giống như mình đi đường, đã có địa chỉ mà có thêm cái bản đồ chỉ đường, có cái dấu chỉ đường, đi không bao giờ lạc được. Cho nên là tu mà các thầy, các cô để cho giới nó bị sức mẹ, rồi phải sám hối, quê quá. Sao mà phải để cho giới nó bị sức mẹ, bị sút kém, quê vậy? Là vì không nhớ, không niệm giới. Niệm Phật, giới cũng không bao giờ sức mẹ. Niệm Pháp, giới cũng bao giờ sức mẹ. Niệm Tăng, giới cũng bao giờ sức mẹ. Niệm giới, giới cũng bao giờ sức mẹ. Bởi vì trong Phật có giới, trong Pháp có giới, trong Tăng có giới, và trong giới lại có giới. Đó. Ăn không ngồi rồi, không có việc chi làm, để cho cái vọng tâm điên đảo khởi lên mà sinh ra đồng loại với ác pháp. Chứ còn nếu mình luôn luôn thực tập niệm Phật thôi, nghe không? Niệm Phật thôi là trong đó có Pháp, có Tăng, có giới ở trong. Mà niệm giới là trong đó có Phật, có Pháp, có Tăng. Và niệm Tăng là trong đó có Phật, có Pháp, có giới. Đó. Thì làm gì? Làm gì có cái niệm chúng sinh nó trỗi lên, nó đẩy mình đi vào những cái chuyện mà không lành mạnh. Có những cái suy nghĩ không lành mạnh. Có những cái cử chỉ khiêm nhã đối với đời sống tu hành. Cho nên chỉ cần thực tập lục niệm thôi. Và trong lục niệm chỉ cần thực tập một niệm thôi. Là mình đi trọn con đường mình đã đi. Mình đi trọn con đường mình đang đi. Và mình đi trọn con đường mình sẽ đi. Vì vậy mà giới, chức năng của giới gọi là ái hộ và nhiếp hộ là vậy. Chức năng của giới là phòng hộ và chuyển hóa là vậy đó. Và niệm thí là niệm buông bỏ. Luôn luôn nhớ đến cái xả ly. Niệm thí là luôn luôn nghĩ đến cái sự xả ly. Tín đồ cúng dường cho mình, nhận xong, chú nguyện cho họ, sở vì bố thí giả, tức hoạch kỳ lợi ích, nhược vì lạc bố thí, hầu tức đắc an lạc. Chú nguyện cho họ như vậy xong rồi thì mình khởi tâm xả. Mình nhận, nhưng mình nói cái này không phải là tôi, không phải là của tôi. Nếu đông lốc tôi sẽ xả. Đó. Tức là niệm thí. Niệm thí là niệm xả ly. Xả ly cái mà bên ngoài mình nhấn vào. Để cho tín đồ gieo trồng phước đức. Nhưng mà khi có rồi thì mình luôn luôn khởi cái tâm xả, chứ đừng có bám nó vào. Đó gọi là niệm thí. Ai thương mình thì mình tiếp nhận cái tình thương của người ta, nhưng mà tiếp nhận xong là thả, thả cho gió, cho mây, cho không khí, cho nó đi. Để gì trong tâm mình? Nghe mấy thầy, người ta thương mình, thấy tu hành, đạo đức, tình hành cao đẹp, người ta thương. Chuyện đó chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Nhớ không? Có nhớ không? Nhưng mà xả ly là chuyện của mình, chứ không phải chuyện của người ta. Nhớ không? Thương là chuyện của chúng sinh. Bởi vì chúng sinh nó ái nghiệp, nó thấy đẹp, nó thương. Nó thấy dễ thương, nó thương. Mình không thể treo bảng cấm thương tôi. Nhưng mà thương kệ họ, đó là của chúng sinh. Còn mình phải có cái pháp hành xả, không để nó dính mình. Nhất là không để dính cách đêm. Thương chút thôi, thả cho nó đi, đừng để dính cách đêm. Ăn còn vậy, ngon chút thôi, đừng để nó dính mình qua đêm. Ngày mai không có cái thức ăn đó cũng sao, chứ đừng có nói ra ngày qua cái thức ăn ngon như vậy bây giờ không dọn tiếp. Cho nên Đức Phật dạy quá khứ không truy tìm là chính đó. Cái ngon ngày hôm qua chúng ta không cần truy tìm nó. Mà tiếc nuối cái ngon ngày hôm qua để nấu lại ngày hôm nay ăn, có nghĩa là ứa lên mà ăn. Quá khứ truy tìm. Ăn đồ nguội. Đó. Cho nên tu tập mỗi ngày phải mới lên mỗi ngày. Nó mới lên trong từng cái niệm của chúng ta. Mà vua Trần Nhân Tông nói nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Một lần nêu lên là một lần mới. Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Một lần nêu lên là một lần mới. Một lần mà mình đưa Đức Phật ra, cái hình ảnh của Đức Phật ra, cái công hành của Đức Phật ra, cái giới đức của Đức Phật ra, cái trí đức của Đức Phật ra, cái ứng đức của Đức Phật ra mà quán chiếu, thì một lần đưa ra như vậy, mình nhìn là một lần mới. Cũng là Phật Thích Ca thôi. Nhưng một lần ta đưa hình ảnh Ngài ra qua cái đoạn đức, qua cái trí đức, qua cái ứng đức, một lần ta đưa ra đi nhìn là ta thấy mới. Nó mới nơi cái đoạn đức, nó mới nơi cái trí đức, nó mới nơi cái ứng đức của Phật đối với chúng ta, đối với chúng sinh. À. Cho nên có đôi người nói học Phật gì học hoài vậy? Bởi vì càng học càng mới mà. Mình khi làm tiểu, mình học Phật thấy khác phải không? Làm chú Sajini học Phật mình thấy khác hơn một chú điều. Là thức Soamana hay tỳ kheo ni bây giờ mình học Phật nó khác. Nó mới mẻ hơn với chú Điểu, với chú Sa Di, với cô thức Soamana. Và sau đó mình có tâm trí rộng lớn hơn, mình học Phật, mình phải thấy mới hơn nữa. Đó. Một vị thánh giả dự lưu học Phật, nó thấy mới hơn về những vị phàm phu chứ. Những vị mà chưa gia nhập được vào cái dòng thánh. Nhưng mà khi gia nhập vào dòng thánh, đi vào được cái thánh quả nhất lai, thì mình thấy Phật mới hơn là cái hàng dự lưu. Rồi mình thấy Phật mới hơn khi mình gia nhập vào cái phạm vị bất lai. Thì mình thấy mới mẻ hơn khi mình ở cái vị địa vị nhất lai học Phật, hiểu Phật. Và khi mình chứng A-la-hán thì mình thấy Phật nó mới mẻ hơn so với ba cái vị trí hữu học ở trước. Đó. Và mình chứng A-la-hán mới chứng thấy Phật khác. Nhưng mà A-la-hán kỳ cầu thì mình thấy Phật nó khác nữa, nó sâu thẳm, nó vi diệu hơn nữa. Đó. Cho nên cũng Phật thôi, mà một lần nêu lên là một lần mới, có phải không? Đó. Pháp cùng Bát Chánh Đạo, cùng Tứ Thánh Đế, cùng 12 duyên khởi, cùng lục độ, nhưng mà một lần nêu lên là một lần mới. Thì tại sao mà chúng ta không nấu cái mới mà ăn, không tiếp cận cái mới để sống, mà bám lấy cái ái nghiệp ngày hôm qua làm gì? Tu mà không đi tới mà đi lui làm gì? Đòi ăn thức ăn hôm qua làm gì? Đấy. Đó. Chúng ta phải làm mới cái cách nhìn của chúng ta đối Phật Pháp, bằng cách chúng ta đứng nhiều góc độ để nhìn Phật Pháp. Ta đứng nhiều vị trí để tiếp cận Phật Pháp, thì cuộc sống chúng ta mới thú vị. Và lúc nào chúng ta cũng có thực phẩm mới để ăn, không cần phải nhớ cái quá khứ. Quá khứ đã qua. Đó. Như vậy, một vị tỳ kheo mà tỳ kheo ni mà tu tập luôn luôn nhớ đến cái niệm thí xả, thì làm gì mình phạm đến các pháp ba chực đề? Có phải không? Các pháp ba chực đề là bởi vì mình không chịu thí xả. Cho nên khi mà tăng phát hiện và buộc mình phải thí xả, gọi là xả đọa, buông xả những cái tội đam mê vật chất khiến cho mình bị rơi vào ô nhiễm xả đọa, cho nên gọi là xả đọa, nhớ không? Đó. Cho nên mình tỳ kheo ni phải luôn luôn niệm thí, tức là nhớ đến cái sự thí xả. Ai thương mình thì cái đó của họ. Nghe không các thầy? Hey. Mình thương họ mình bị chết. Cho họ thương mình chẳng chết chi đâu. Đó. Thế gian nó ái, tỳ kheo ni. Thế gian không chết mà mình vẫn sống ngon lành. Còn tỳ kheo ni ái nhiễm thế gian là mình chết. Và thế gian cũng dậy sống. Ba đạo. Đó. Cho nên cái ái là cái sở trường của thế gian, mà buông xả hẳn xả ly là sở trường của tỳ kheo và tỳ kheo ni, nhớ không? Đó là phép là để chúng ta vận chạy trên đường đi tới cái toàn hảo của chúng ta. Đó là phép là chúng ta vượt ra sinh tử. Và niệm thiêng. Tỳ kheo ni niệm thiêng là để làm gì? Thiêng hơn chi mình mà niệm. Nhưng mà tỳ kheo ni niệm thiêng tức là luôn luôn nhớ ngoài cái thế giới của Diêm Phù Đề này còn có những thế giới phước báo hơn thế giới của loài người. Và cái phước báo của thế giới loài người dù nó có hơn cái thế giới của súc sinh, hơn có thế giới ngạ quỷ, hơn có thế giới địa ngục, nhưng nó không bằng phước báo một mảy may của thế giới chư thiên. Và thế giới chư thiên dù sung sướng gấp cả tỷ lần với phước báo thế giới loài người, nhưng nó không đáng gì với thế giới của Bậc Thánh. Và thế giới của Bậc Thánh dù phước báo gấp cả tỷ lần so với phước báo chư thiên, nhưng mà nó không là gì đối với thế giới của chư Phật. Đó. Nhờ niệm như vậy mà mình, cái tâm thăng tiến của mình, cái tâm tu học của mình, nó thăng tiến không có mỏi mệt. Đó. Lại nữa, tỳ kheo mà niệm thiêng tức là niệm về thời gian. Niệm về thời gian. Để luôn luôn nhớ 15 ngày là ngày Bồ Tát. 15 ngày thuộc về ngày nửa tháng trăng tối hay nửa tháng trăng sáng để Bồ Tát. Và Bồ Tát là mình gặp lại giới Pháp. Gặp lại giới Pháp là gặp lại Phật. Bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng sau khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi mà các thầy mỗi nửa tháng Bồ Tát một lần thì vẫn có Như Lai ở trong đó. Cho nên tỳ kheo ni niệm thiên để luôn luôn nhớ đến cái định kỳ Bồ Tát của mình, và mình có cơ hội sám hối những cái lầm lỗi của mình trong nửa tháng qua để mà trở lại cái nếp sống thanh tịnh của Tăng. Và trong cái nếp sống thanh tịnh của Tăng đó, mình gặp Phật, gặp đấng đạo sư của mình. Vì vậy mà một vị tỳ kheo ni luôn luôn thực hành giới, và chức năng của giới là ái hộ và nhiếp hộ chúng ta. Nhiếp hộ chúng ta khiến cho chúng ta luôn luôn sống ở trong cái lục niệm này, khiến chúng ta luôn luôn sống ở trong cái lục niệm này, đi ở trong lục niệm, đứng ở trong lục niệm, nằm ở trong lục niệm, ngồi ở trong lục niệm, ăn ở trong lục niệm, uống ở trong lục niệm, thức và ngủ đều ở trong lục niệm. Mọi lao tác của chúng ta đều ở trong lục niệm. Do đó, cái chức năng của giới là ái hộ và nhiếp hộ. Chức năng của giới là nhiếp hộ chánh pháp. Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Giới luật còn thì Phật Pháp còn. Giới luật mất thì Phật Pháp mất. Giới luật còn, Phật Pháp còn. Giới luật mất, Phật Pháp mất. Cho nên cái vai trò, cái chức năng của giới là nhiếp hộ chánh pháp, khiến cho chánh pháp trường tồn. Như vậy cái câu mà chúng ta mỗi buổi khuya đi công phu mà cầu nguyện Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, mặt trời Phật nó sáng lên, sáng thêm, Pháp Luân được chuyển vần. Như vậy là mặt trời của Phật sáng lên từ đâu? Mặt trời của Phật sáng lên từ đâu? Sáng lên từ nơi giới luật. Mặt trời của Phật nó sáng lên từ nơi giới. Mà ngày hôm qua chúng ta học giới, bản chất của giới là từ nơi Phật tính mà biểu hiện. Cho nên mặt trời Phật nó sáng lên từ nơi cái tuệ giác của Phật. Và tuệ giác đó là giới, là Phật tính, là chánh biến giác, là chánh biến tri. Cho nên giới luật mà còn thì Phật Pháp còn. Còn một tỳ kheo ni giữ giới thanh tịnh, Phật Pháp nước cõi ta bà này tồn tại đến 500 năm không bị hủy diệt. Huống chi trong cái giới trường này chúng ta có đến 200 tăng ni phát nguyện học giới, giữ giới, thanh tịnh. Lý do gì mà Phật Pháp hủy diệt? Cho nên giới luật còn, Phật Pháp còn. Giới luật mất, Phật Pháp mất. Vì giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Sinh mệnh của Phật Pháp được tồn tại là tồn tại ngay ở nơi giới luật. Thế mà một số trường Phật học không nhấn mạnh đến giới luật cho tăng ni, mà dạy Phật học như những nhà nghiên cứu học giả. Cái con đường thực hành của Phật Pháp do đâu mà sáng rỡ lên nếu không do cái sự thực nghiệm Phật Pháp qua sự hành trì giới luật? Có giới luật chúng ta mới nói đến thiền định. Có giới luật, chúng ta mới nói đến tuệ quán. Có giới luật, chúng ta mới nói đến đời sống đạo đức cao quý. Không giới luật, lấy cái chuẩn mực nào để đánh giá đạo đức của một vị tăng sĩ? Và khi chuẩn mực đạo đức của vị tăng sĩ không được đánh giá đúng mức, đúng giới luật, thì ở đời lấy tiêu chuẩn nào để lường định đạo đức cho thế gian? Cho nên các trường Phật học phải nhấn mạnh đến giới luật cho tăng ni, cho học tăng học ni. Luật thì không học, giới không để cao, nhưng mà nghe giới đàn là vào thọ để làm thầy. Thọ xong không hề biết giới luật là gì. Như vậy thọ giới để làm gì? Để làm ông thầy mà ông thầy không biết giới luật. Đến nỗi trong luật dạy rằng nếu mình thọ giới 5 năm rồi mà không hiểu giới luật thì phải đi cầu vị giới sư, luật sư để mà ý chỉ học luật. Biết được các cái pháp khai già trì phạm, biết rõ các danh chủng tánh tướng, sau đó mới đi học những kinh điển khác. Và trí lực hữu dư thì mới tham học tất cả những cái môn học khác, ngay cả những môn học thế tục. Và nếu 20 hà rồi mà chưa hiểu giới luật thì vẫn y chỉ vào một vị luật sư để học cho nó thông giới luật. Ngay cả giới phẩm mình làm hòa thượng rồi mà chưa am hiểu giới luật thì cũng phải đi y chỉ một vị luật sư để học luật. Nhưng mà nói vô lý, hòa thượng mà không am hiểu giới luật làm sao gọi là hòa thượng, có phải không? Thượng tòa mà không am hiểu giới luật làm sao gọi thượng tòa? Ngũ hạ dị tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dị hầu phương nại thính giáo tham thuyền, có phải không? Đó. Ngay là chú sa di, cô sa di, luật đã nói mình điều đó rồi. Đó. Cho nên giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Giới luật còn, Phật pháp còn. Giới luật mất, Phật pháp mất. Mình chỉ còn cái xác của tỳ kheo ni mà không có cái hồn sống của giới luật ở trong đó thì cái xác đó có ích gì cho thế gian? Cho nên gọi là bất cộng trú, phải không? Đấy, bất cộng trú. Cho nên chức năng của giới là nhiếp hồ chánh pháp, làm cho chánh pháp trường tồn và thế hệ này truyền trao thế hệ khác. Cứ như vậy mà tiếp nối không dứt. Đó là lý do tại sao mà có bảy giới kinh của bảy Đức Phật. Tức là giới luật được tiếp nối từ chư Phật quá khứ đến Phật hiện tại. Và quá khứ cùng nhiều Phật, hiện tại cùng nhiều Phật, và tương lai giới luật cũng được tiếp nối như thế mà khiến cho chánh pháp được trường tồn. Đó. Cho nên chức năng của giới là nhiếp hồ chánh pháp, làm cho chánh pháp còn mãi. Như vậy bữa nay cái câu mà gọi là Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, quý thầy phải biến cái câu cầu nguyện đó trở thành đời sống của chính mình qua sự hành trì giới luật. Giới mình đã phạm, luật mình không biết, mà cầu mong cho Phật pháp trường tồn, mặt trời Phật càng ngày càng sáng thêm, pháp môn càng ngày càng tỏa rạng. Mơ hồ, cầu nguyện mơ hồ. Tại sao mình không thắp sáng Phật pháp lên chính ở nơi cái sự hành trì giới luật của mình mỗi ngày, để nó thuần thục và lâu ngày nó trở thành ra đạo đức vô hành, để cho bánh xe chánh pháp được chuyển vận đến muôn nơi muôn xứ, làm cái khuôn vàng thước ngọc đạo đức cho đời. Qua cái hình ảnh cùng tỳ kheo, tỳ kheo ni có giới, cho nên việc giới đàn mở ra chúng ta mừng. Mừng là vì có được thêm nhiều thành viên tỳ kheo, tỳ kheo ni nha nhập vào hàng tăng bảo. Nhưng mà lo là bởi vì nhiều người gia nhập mà thiếu cái sự hiểu biết về giới, mà không nỗ lực học hành giới để biến giới trở thành mình, biến Phật Pháp trở thành đời sống của chính mình, để cùng với tăng đoàn chuyển vận bánh xe chánh pháp, tiếp nối sự chuyển vận của Đức Thế Tôn từ nơi vườn nai. Mà nhiều người đã không tiếp tay chuyển vận mà lại cản trở cái bánh xe chánh pháp qua cái đời sống ô nhiễm giới của mình thì rất là nguy hiểm, phải không? Phật Niết Bàn rồi, các thầy các cô có thấy Phật Niết Bàn rồi không? Thấy. Nhưng mà có thấy Phật Niết Bàn rồi vẫn còn không? Lại thêm một cái thấy nữa. Thấy Phật Niết Bàn ở nơi rừng Ta La sông Thọ, đó là sự kiện lịch sử đối với ứng hóa thân của Phật. Nhưng mà giới pháp của Ngài vẫn còn đó cho chúng ta, pháp thân của Ngài vẫn còn đó cho chúng ta. Cho nên Ngài Niết Bàn mà vẫn còn nếu chúng ta thọ giới đúng pháp, chúng ta hành trì giới đúng pháp, thì Phật Pháp vẫn còn đó cho chúng ta, và vẫn còn đó làm cái chỗ nương tựa cho hết thảy chúng sinh. Vì vậy mà giới có cái chức năng gọi là nhiếp hồ chánh pháp. Và khi mà đã nhiếp hồ chánh pháp thì tỳ kheo ni phải làm gì? Mình phải sống rất là chân thật đối với giới pháp. Mình sống rất là chân thật với giới pháp. Mình không vua nền đối với các thế lực phàm tục. Cho nên nhiếp hồ chánh pháp là chức năng của giới, mà chúng ta phải biến giới trở thành đời sống của chúng ta. Cho nên các thầy các cô rất là may mắn được vào đây để học ở trong luật trường này, ở luật viện này là một may mắn. Trước 75 chúng ta cũng chưa có một cái luật viện cụ thể, chỉ có Phật học viện mà chưa có một cái luật viện cụ thể. Trước 75 chúng ta có thiền viện của Ngài Thanh Từ, thiền viện chân không. Chúng ta có tình viện của Ngài, Ngài Thiền Tâm ở Đề Ninh. Nhưng mà đến thời kỳ này chúng ta mới có cái luật viện Huệ Nghiêm, gọi là giới đại viện. Còn tiền thân của giới đại viện, luật viện Huệ Nghiêm thì chúng ta ở đây là Phật học viện, cao đẳng Phật học. Đó. Chứ chúng ta chưa có một cái luật viện như ngày hôm nay. Cho nên cái ao ước của các bậc tôn đức thao thức cho cái tiền đồ của Phật Pháp mới thiết lập cái luật viện trở thành ra cái cốt tủy để duy trì cái cốt tủy của Phật Pháp. Đó. Cho nên mình phải học luật, học giới để mà chấn chỉnh lại cái gì mình đã mất đi hay đã bỏ quên đi, thì cố gắng, các thầy các cô cố gắng lên, cố gắng lên, hãy cố gắng lên. Đó. Hết giờ. Xin đại chúng nghỉ, chúng ta hồi hướng.